Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng. Tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Hôm nay
Hôm nay là chủ nhật đầu tháng, ngày chúng ta kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu chịu hy sinh trên thập giá để chuộc tội cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh trong Luca đoạn thứ 23 và từ câu 26 cho đến câu 49. Khi chúng điệu Đức Chúa Giêsu đi bắt một người từ xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Chúa Giêsu xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh thì cây khô sẽ ra thế nào? Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự. Tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả ngài. Nhưng Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo súng của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa chọn, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề: Người này là vua dân Giu-đa. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa đi. Nhưng tên kia mắng nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công chính, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Rồi nó quay lại nói với Chúa Giêsu rằng: Lạy Giêsu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ đến con. Chúa Giêsu đáp: Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé ra chính giữa làm hai. Chúa Giêsu kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì trút linh hồn. Thầy đội thấy sự đã xảy ra ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là người công chính. Cả dân chúng đi xem thấy nông nỗi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Nhưng những kẻ quen biết Chúa Giêsu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà trông theo.
Thank you. thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu chí cao, thay nhân thế hư hoại chế cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm mát mọi quyền luyến với thập tự,
tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp lấy bánh tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Này thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: Chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì giao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Từ xưa hình sâu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì trên con từ Chúa Cha rơi trời cao đầy hiến vinh, mang ra nát đau buồn ở Gô-tha. Lòng tôi lòng ôm mát mọi quyền luyến với thập tự, sẽ biến nên màu vinh diệu cho chính tôi.
Trong ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu chịu hy sinh cho nhân loại và chính chúng ta hãy hướng lòng về Chúa để cầu xin ân lành của Chúa đến với chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về cái chết của Ngài và cam kết rằng kỷ niệm cuộc hy sinh của Chúa Giêsu sẽ giao truyền sự chết của Chúa cho mọi người chưa được biết cho đến khi Chúa Giêsu trở lại.
Nay chung thành mãi luôn phục tại chân thập giá xưa, vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc. Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giêsu kêu gọi chính. hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa, vui lòng đầu phục tận hiến ca cuộc đời. Lòng ôm áp mối quyến luyến với thập tự,
trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nói về thực hành nếp sống tin kính thánh khiết. Hôm nay là bài thứ 18 với chủ đề là mềm mại. Căn cứ trong các câu kinh thánh, Galati chương 5 câu 22, nhưng trái của thánh linh là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và Côlôse chương 3 câu 12, vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và nhịn nhục. Chúng ta thường cầu xin Chúa cho có kiên nhẫn, có tình thương, cho được trong sạch và biết tự chế. Nhưng mấy khi chúng ta cầu xin Chúa cho mình ân tứ mềm mại. Năm 1839, George Bethune, một nhà truyền giáo đã viết, có lẽ không có ân tứ nào ít được cầu xin hay là ít vun sới chăm sóc hơn là ân tứ mềm mại. Thực ra người ta coi mềm mại là bản chất tự nhiên hay là cách cư xử bề ngoài, hơn là một đức tính của người tin Chúa. Vậy khi chúng ta nghĩ rằng không mềm mại là có tội. Nhà truyền giáo đã nói câu này hơn 140 năm trước đây, nhưng dường như thái độ của người tin Chúa đối với mềm mại vẫn không thay đổi. Ta cứ thử hỏi, chung quanh ta có ai biết một người nào từng cầu nguyện xin Chúa cho mình được tính mềm mại hay không? Thì ta đoan chắc rằng không có ai cả. Nói như thế không có nghĩa là ân tứ mềm mại hoàn toàn vắng mặt trong cộng đồng dân Chúa. Nhưng có lẽ chúng ta không đánh giá tính này cao như Chúa đánh giá. Mềm mại hơi khó định nghĩa và thường bị nhầm lẫn với tính nhu mì. Nhu mì cũng là một thánh tính mà ta cần theo đuổi. Billy Graham, nhà truyền giáo của thế kỷ 20, đã định nghĩa mềm mại là dịu dàng trong lúc đối xử với người khác. Nó cho thấy quan tâm đến người khác và cẩn thận, không bao giờ vô tình đối với quyền lợi của người khác. Mềm mại là một tính năng động, là cách chúng ta nên đối xử với người khác. Trong khi đó, nhu mì là một tính thụ động, mô tả đáp ứng đúng của người tin Chúa khi người khác ngược đãi mình. Mềm mại được dẫn chứng như cách chúng ta phải nhẹ nhàng khi nâng một chiếc hộp có những ly cốc bằng pha lê quý giá. Tính tình con người rất có giá trị nhưng rất mong manh, cũng cần phải được cư xử cẩn thận. Cả nhu mì và mềm mại đều được sinh ra từ quyền năng chứ không do yếu đuối. Mềm mại giả hiệu thì thường được coi là yếu nhược, còn nhu mì giả hiệu thì gọi là hèn nhát. Người tin Chúa cần phải mềm mại và nhu mì vì đó là các đức tính của Chúa. Ê-sai chương 40 là một chương tả vẽ vừa quyền năng lại vừa tính dịu dàng nhẹ nhàng của Chúa. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, ngài dở các cù lao lên như đồi vật nhỏ. Đấng Thánh phán rằng, vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Hãy ngước mắt lên cao mà xem, ai đã tạo nên những vật này? Đó là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên tất cả. Chẳng một vật nào thiếu vì sức mạnh ngài lớn lắm và quyền năng ngài rất cao. Nhưng ngay giữa những câu nói về quyền năng như thế, có các lời này. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên, thu các con chiên con vào cánh tay mình và ấm vào lòng, từ từ dắt các chiên cái đương treo bú. Đó là câu 11. Cùng một đoạn văn nói về quyền uy vô cùng vô tận của Chúa, ta thấy đức mềm mại của Ngài. Có cách nào mô tả vẻ mềm mại rõ hơn là hình ảnh người chăn chiên bồng ẵm con chiên sát vào lòng mình không? Thánh Linh đã dùng hình ảnh này trong khung cảnh dẫn chứng về quyền năng của Chúa để nói về Chúa. Chúng ta đừng lo sợ rằng tính mềm mại của Thánh Linh mang tính chất yếu nhược. Thật ra cần phải có sức mạnh của Chúa để có thể mềm mại như thế được. Thi Thiên 18 câu 35 ghi, Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên. Tay Chúa nâng đỡ tôi và sự hiền từ Chúa làm tôi nên sang trọng. Chữ hiền từ trong câu này là đức tính mềm mại mà ta đang bàn đến. Trong câu Thi Thiên này, hiền từ có nghĩa là cúi xuống thật sát. Mềm mại như thế là cúi xuống để giúp đỡ một người nào. Chúa luôn luôn cúi xuống thật thấp để giúp đỡ ta, và Ngài cũng muốn ta làm như vậy, nghĩa là nhạy cảm đối với quyền lợi và cảm xúc của người khác. Bây giờ ta nói đến mềm mại của chính Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là dạn dĩ. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 1. Chữ nhân từ trong câu này có nghĩa là mềm mại. Phúc âm Ma-thi-ơ đã mô tả đức tính mềm mại của Chúa Giê-xu qua chính lời Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ chương 11 câu 28-29. Từ nhu mì trong câu này đáng phải dịch là mềm mại. Ta mềm mại và khiêm nhường là đúng nguyên văn. Ma-thi-ơ chương 12 câu 20 cho chúng ta một hình ảnh khác về tính mềm mại mà Chúa đối với chúng ta. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng. Cây sậy đã gãy và ngọn đèn gần tàn trong câu này là chỉ về những người bị đau thương, tâm linh yếu đuối hay kém đức tin. Chúa đối xử rất mềm mại với những người như vậy. Ngài không kết tội họ là yếu đuối. Ngài cũng không ra tay đối với họ. Nhưng Chúa đối xử mềm mại cho đến khi nhu cầu thật sự của họ lộ hẳn ra và họ sẵn sàng để cho Chúa cứu giúp. Đó là cách Chúa đối xử với người phụ nữ tại Samari. Ngài rất quả quyết nhưng lại mềm mại, tiếp tục cho người ấy thấy được nhu cầu thật của mình và xin Chúa đáp ứng. Ta có thể diễn ý lời Phao-lô kêu gọi người Cô-rinh-tô trong câu kể trên như sau. Hành động y như chính Chúa trong hoàn cảnh này. Tôi xin kêu gọi anh chị em, tôi không ra lệnh, tôi cũng không ép buộc ai, nhưng tôi chỉ xin kêu gọi mà thôi. Phao-lô có thể dùng uy quyền sứ đồ khiển trách những người Cô-rinh-tô đã tìm cách xúc phạm đến quyền sứ đồ của ông. Nhưng ông đã không làm như vậy, mà chọn theo trái mềm mại của Thánh Linh. Khi Phao-lô viết thư cho hội thánh Philip là họ phải theo đúng thái độ của Chúa Giê-xu, ông đặc biệt nói về đức khiêm tốn hạ mình của Chúa. Thái độ của Chúa Giêsu gồm cả tính mềm mại mà mỗi chúng ta được dạy là phải theo gương của Ngài. Bây giờ chúng ta nói đến đối xử mềm mại với người khác. Tính mềm mại chủ yếu là năng động trong việc làm cho người khác cảm thấy dễ chịu và an tâm khi có mặt ta. Ta không nên nói năng mạnh mẽ hay là quyết đoán đến nỗi người khác sợ, không dám phát biểu ý kiến và ý nghĩ của họ. Ta cũng không nên cho người ta thấy việc hăng say theo Chúa của mình, khiến cho người khác cảm thấy thiếu sót và có mặc cảm tội lỗi. Ta phải theo lối đối xử mềm mại của Chúa, tức là không bẻ cây sậy đã gãy và tắt ngọn đèn gần tàn, nghĩa là phải khéo léo đối với tâm sự của người tin Chúa chưa trưởng thành. Thứ hai, tính mềm mại tỏ bày việc tôn trọng phẩm giá riêng của người ấy. Nơi nào cần thiết, tìm cách thay đổi một ý kiến sai lầm hay thái độ bằng cách thuyết phục và đối xử tử tế, không chế ngự hay là làm cho người ta khiếp sợ. Cũng không nên dọa dẫm dù trực tiếp hay gián tiếp. Mềm mại cũng tránh các lời nói sẵn sớm, thái độ đột xuất, mà cần tìm cách trả lời mọi người một cách tế nhị và tôn trọng. Sẵn sàng tỏ vẻ ân cần đối với mỗi người, lúc nào cũng phải nghĩ xem người ta sẽ có phản ứng nào khi mình nói câu này hay câu nọ. Khi nhận thấy rằng lời mình nói có thể làm thương tổn, thì cần có những lời mang tính chất hàn gắn, an ủi và khuyến khích. Người mềm mại không cảm thấy bị đối phương đe dọa hay bất mãn đối với kẻ chống đối mình. Nhưng người ấy cần cầu nguyện cho được mềm mại và xin Chúa giải quyết vấn đề chống đối. Sau cùng, người mềm mại sẽ không hạ giá hay nói xấu về một người đã sa ngã phạm tội, nhưng buồn cho người ấy và cầu thay. Người tín đồ thật sự tìm cách vâng lời Chúa dạy qua tính mềm mại, sẽ cố gắng theo đuổi tính này và cố mặc hẳn lấy tính đó. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗi trách được khi Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.